Chương 14. Những chiến dịch truyền giảng phúc âm trong tận nước. Philip đi xuống thành Samari, giao giảng đấng Christ cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm, thì đồng lòng chăm chú nghe ông. Công vụ chương 8 câu 5 đến câu 6. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể giao giảng phúc âm. Đức Thánh Linh luôn sáng tạo và sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để giao giảng phúc âm cho thế giới. Có những người xuất sắc trong việc giao giảng phúc âm thông qua truyền hình, đài phát thanh, internet, sách, bài hát và truyền giáo cho từng người một. Tất cả những phương pháp này đều không sai, nhưng chỉ khác nhau ở cách thức truyền đạt thông điệp. Tôi tin chắc rằng chúng ta cần phải tôn trọng và quý giá tất cả các phương pháp mà chúng ta có thể sử dụng để giao giảng phúc âm cho thế giới hư mất. Cuốn sách này nhấn mạnh đến chức vụ của một nhà truyền giáo và trọng tâm của việc giao giảng phúc âm mặt đối mặt cho mọi người. Như chúng ta vừa đọc, Philip đã sẵn sàng ở Samari và cả thành đã nghe phúc âm. Bây giờ tôi sẽ đưa bạn đến với một nghiên cứu thú vị của những phương pháp mà cá nhân tôi thích thú hơn cả trong các phương pháp truyền giáo. Đó là những chiến dịch truyền giảng phúc âm ngoài trời. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn để sẵn sàng phúc âm cho hàng trăm, vâng, hàng ngàn, thậm chí có thể là hàng chục ngàn người trong cùng một lúc. Tôi tin rằng ngọn lửa đang bùng cháy trong bạn để chinh phục hàng ngàn linh hồn cho Chúa Giêsu. Đó là lý do bạn đọc cuốn sách này. Tôi tin rằng bạn có thể giao giảng phúc âm cho cả một ngôi làng hoặc cả một thành phố, dẫn họ đến với sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ. Hãy xem chương này như là bàn đạp cho bạn và cho những gì Đức Chúa Trời muốn làm trong đời sống và chức vụ của bạn trong quốc gia bạn ở. Nếu Philip có thể giao giảng cho hàng ngàn người tại thành Samari thì chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Một nghiên cứu đầy cảm hứng về lời Chúa. Khi nghiên cứu lời Chúa trong cương vị là một nhà truyền giáo, tôi có một tình yêu đặc biệt đối với chức vụ của đấng Christ. Với công việc truyền giáo của các môn đồ đầu tiên và tất nhiên các chuyến truyền giáo của nhà truyền giáo vĩ đại nhất Phaolô, tôi thích nhìn thấy Chúa Giêsu và các môn đồ đầu tiên giao giảng phúc âm cho nhiều ngàn người, nhìn thấy những làng mạc, thành phố nhận được vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi đã từng tham dự một hội nghị ở Na Uy được giảng dạy bởi người tiên phong vĩ đại nhất của các chiến dịch truyền giảng với phép lạ T.L. Osborne. Tôi đã có một lời phát biểu rất thú vị. Ông nói rằng chúng ta nên trích dẫn tất cả những câu kinh thánh trong Tân Ước gắn liền với: 1. Sự cứu chuộc của Đấng Christ; 2. Huyết Chúa Giêsu; 3. Sự tha thứ tội lỗi; và sau đó làm thành một cuốn sách. Chương này được xây dựng trên ý tưởng đó, giống như các chiến dịch truyền giáo với phép lạ có thể thấy trong suốt Tân Ước. Chúng ta hãy một lần nữa nhìn xem Chúa Giêsu và chức vụ của Ngài dưới cái nhìn mới. Chúa Giêsu là hình mẫu và là tấm gương lớn của chúng ta trong công tác truyền giáo, đặc biệt là khi nói đến truyền giáo đại chúng. Sứ mạng quan trọng nhất của Chúa Giêsu đâu là công việc và sứ mạng quan trọng nhất của Chúa Giêsu trên đất này? Có phải là chết trên thập tự giá, hay để trả giá cho tội lỗi của nhân loại, hay đánh bại ma quỷ? Không, đó cũng phải là sứ mạng chính của Chúa Giêsu. Sứ mạng chính của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là chết cho tội lỗi của nhân loại. Nếu đó là sứ mạng chính thì Ngài chỉ cần chết là đủ. Nếu sứ mạng chính của Chúa Giêsu là đánh bại ma quỷ, Ngài sẽ lập tức làm điều đó ngay khi Ngài trở về thiên đàng. Sứ mạng chính của Chúa Giêsu là đem vương quốc của thiên đàng đến trên đất. Sứ mạng của Ngài là đem vương quốc thiên đàng đến cho nhân loại. Sau khi Giăng bị bắt, Đức Chúa Giêsu đến Galilee giao giảng tin lành về vương quốc của Đức Chúa Trời. Mát-chương 1 câu 14. Sự chết của Ngài trên thập tự giá không phải mục tiêu. Nó là một bước cần thiết để làm sạch mọi tội chúng ta và mở cánh cửa để chúng ta bước vào nước trời. Giêsu giảng tại những chiến dịch truyền giảng phúc âm ngoài trời. Chúa Giêsu đi từ làng này sang làng khác giao giảng rằng nước Đức Trời đã đến gần. Lòng Chúa Giêsu đang nóng cháy với một niềm say mê không phải chỉ cứu vài tội nhân hay chữa lành một vài người, mà là tất cả con cái Israel đều sẽ nghe thông điệp phúc âm của vương quốc. Thường thì khi Chúa Giêsu giao giảng, hàng ngàn người nhóm nhau lại để nghe và nhận lãnh thông điệp phúc âm. Chúa Giêsu giao giảng những gì mà chúng ta gọi là các chiến dịch truyền giảng phúc âm. Chiến dịch truyền giảng phúc âm vẫn là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời để mở rộng vương quốc của Ngài và đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại hôm nay trong thế kỷ 21. Vì hội thánh là thân thể của Đấng Christ, nên chúng ta phải tiếp nhận và nắm bắt tất cả những phương pháp của Đức Chúa Trời để vươn tới thế giới đang chết mất của chúng ta. Một trong những phương pháp này là thông qua các chiến dịch truyền giảng phúc âm. Trong thực tế, chiến dịch truyền giảng phúc âm có thể được tìm thấy trong tất cả các sách phúc âm, sách công vụ và hầu hết các sách trong Tân Ước. Thế nào là một chiến dịch truyền giảng phúc âm đúng Kinh Thánh? Chiến dịch truyền giảng phúc âm cũng được gọi là cuộc thập tự trinh, ngày hội phúc âm. Chiến dịch truyền giảng phúc âm là một sự kiện nơi có một đám đông tụ họp tại một cánh đồng rộng lớn để nghe giảng tin lành, để nhận được sự tha thứ tội lỗi, sự chữa lành thân thể, sự giải thoát ra khỏi tà linh. Nó chỉ đơn giản là một cuộc truyền giảng nhằm mục đích trình bày về tin lành của Chúa Jesus Christ để cứu được càng nhiều người càng tốt. Trong nghiên cứu này, chúng ta sẽ khám phá các chiến dịch truyền giảng phúc âm trong Kinh Thánh về các cách thức hoạt động và kế hoạch của Đức Chúa Trời cho các nhà truyền giáo để trở thành công cụ vươn tới những người hư mất. Chúng ta sẽ khám phá ra khái niệm này bắt đầu với sách phúc âm Matthew và kết thúc với sách công vụ các sứ đồ. Nghiên cứu này sẽ cung cấp cho bạn một hiểu biết rộng lớn hơn và có hứng thú với các chiến dịch truyền giảng phúc âm. Để nhấn mạnh điều này, tôi muốn nói đến một thực tế là mặc dù tất cả chiến dịch là độc đáo và có một số điều khác biệt, nhưng có một số nguyên tắc cơ bản nhất định thường có thể được tìm thấy trong mỗi một chiến dịch. Có 3 yêu cầu theo Kinh Thánh cho mỗi chiến dịch truyền giảng phúc âm. 1. Đám đông dù nhỏ hay lớn đều được tập hợp để nghe phúc âm. 2. Phúc âm được công bố. 3. Những linh hồn hư mất được cứu rỗi và phép lạ xảy ra. Trong nghiên cứu này, tôi đã phát hiện ra gần 20 chiến dịch truyền giảng phúc âm độc đáo trong Tân Ước. Từ danh sách này, tôi đã chọn ra 11 chiến dịch cho thấy một cách rõ ràng tầm ảnh hưởng đến kinh ngạc của những chiến dịch truyền giảng phúc âm đúng Kinh Thánh. Các chiến dịch truyền giảng phúc âm của Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đi khắp miền Galilee, dạy dỗ trong các nhà hội, giao giảng tin lành của vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật, đau yếu trong dân chúng. Danh tiếng Ngài loan truyền khắp xứ Syri. Người ta đem những người đau ốm, mắc các thứ bệnh tật, bị quỷ ám, điên loạn, bại sụi đến cho Ngài, và Ngài chữa lành tất cả. Rất nhiều người từ miền Galilee, Decapolis, thành Jerusalem, miền Judea và vùng bên kia sông Giô-đanh lũ lượt đi theo Ngài. Matthew chương 4 câu 23-25, Luca chương 6 câu 17-19. Đức Chúa Giêsu rời nơi ấy, đi dọc theo biển Galilee. Ngài lên núi và ngồi tại đó. Bây giờ có đoàn người rất đông đến với Ngài, đem theo những người què, mù, câm, tàn tật và nhiều người yếu đau khác, đặt nơi chân Đức Chúa Giêsu và Ngài chữa lành cho họ. Vì vậy, họ rất kinh ngạc khi thấy người câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù thấy được, và họ ca ngợi Đức Chúa Trời của Israel. Matthew chương 15 câu 29-31. Chiều tối, khi mặt trời vừa lặn, người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa Giêsu. Cả thành tụ họp trước cửa, Ngài chữa lành nhiều người đau yếu, mắc đủ các chứng bệnh khác nhau và đuổi nhiều quỷ nhưng không cho phép quỷ lên tiếng, vì chúng biết Ngài là ai. Mark chương 1 câu 32-34. Luca chương 4 câu 38-41. Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ lánh xa phía biển, một đoàn người rất đông từ Galilee kéo đến theo Ngài, ngoài ra còn nhiều đoàn người đông đúc khác từ Giu-đê, thành Jerusalem, miền Idume, vùng bên kia sông Giô-đanh, khu vực chung quanh thành Tyre và thành Sidon, khi nghe về mọi việc Ngài làm, đã lũ lượt đến với Ngài. Vì quá đông người nên Ngài bảo các môn đồ chuẩn bị sẵn cho Ngài một chiếc thuyền để Ngài khỏi bị họ lấn ép. Ngài đã chữa lành nhiều bệnh nhân, vì vậy ai có bệnh đều cố áp sát Ngài để được chạm vào Ngài. Mỗi khi uế linh thấy Ngài, chúng đều sấp mình trước mặt Ngài và kêu lên: Thầy là con Đức Chúa Trời. Mark chương 3 câu 7-11. Ngài đi xuống cùng các sứ đồ và đứng ở chỗ đất bằng. Có nhiều môn đồ của Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp miền Giu-đê, thành Jerusalem và vùng duyên hải Tyre, Sidon đến để nghe Ngài dạy và để được chữa lành bệnh. Những người bị uế linh quấy phá đều được chữa lành. Cả đoàn dân đều tìm cách chạm vào Ngài vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người. Luca chương 6 câu 17-19. Matthew chương 4 câu 23-25. Các sứ đồ trở về trình với Đức Chúa Giêsu mọi việc họ đã làm. Ngài đem các sứ đồ đi riêng ra đến một thành gọi là Bethsaida. Khi dân chúng biết được thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giêsu tiếp đón họ, giảng về vương quốc Đức Trời cho họ và chữa lành cho những ai cần được chữa lành. Luca chương 9 câu 10 đến câu 11, Giăng chương 6 câu 1 đến câu 2. Chiến dịch truyền giảng phúc âm của Phi-e-rơ. Nhưng Phi-e-rơ đứng với 11 sứ đồ lên tiếng nói với dân chúng: "Thưa đồng bào Israel, xin hãy nghe tôi nói đây. Đức Chúa Giêsu người Nazareth đã được Đức Chúa Trời xác chứng trước anh em bằng những việc quyền năng, các phép màu và dấu lạ. Qua Ngài, Đức Chúa Trời đã thực hiện những điều đó giữa anh em. Như chính anh em đều biết rõ, Ngài đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, và các ông đã mượn tay những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, giải thoát Ngài khỏi nỗi thống khổ của sự chết, vì nó không thể cầm giữ Ngài được. Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giêsu này sống lại, và tất cả chúng tôi đều làm nhân chứng về điều đó. Vậy sau khi đã được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời, vì thế cả nhà Israel hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Giêsu này là đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Trời tôn làm Chúa và đấng Christ." Khi nghe điều ấy, lòng đau như cắt, họ liền hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: "Các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây?" Phi-e-rơ trả lời: "Hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giêsu nhận bát tem để được tha tội mình, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh, vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi." Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời làm chứng và thúc giục họ rằng: "Anh em hãy cứu lấy mình thoát khỏi thế hệ gian tà này." Vậy những người tiếp nhận lời đó đều nhận bát tem, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Công vụ chương 2 câu 14 đến câu 41. Chiến dịch truyền giảng phúc âm của các sứ đồ. Bây giờ có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện giữa dân chúng. Bởi tay các sứ đồ, tất cả các tín hữu đều hiệp ý nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Không một ai khác dám tham sự với họ, nhưng dân chúng thì rất nể trọng. Số người tin Chúa ngày càng thêm đông đảo, gồm cả nam lẫn nữ, đến nỗi người ta đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm trên giường và chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng cửa ông ít ra cũng ngả trên một vài người bệnh. Dân chúng ở các thành phố lân cận cũng tụ họp về Jerusalem, đem đến những người đau ốm, những kẻ bị tà linh hành hạ, và tất cả đều được chữa lành. Công vụ chương 5 câu 12 đến câu 16. Chiến dịch truyền giảng phúc âm của Philip. Vậy những người bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng tin lành. Philip xuống thành Samari, giao giảng đúng rít cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông, vì có những uế linh kêu lớn tiếng mà xa khỏi, nhiều người bị ám, nhiều người bại và què cũng được chữa lành. Vì thế trong thành tràn ngập niềm vui. Công vụ chương 8 câu 4 đến câu 8. Chiến dịch truyền giảng phúc âm của các tín hữu. Bây giờ những người bị tàn lạc do cơn bắt bớ xảy đến sau vụ Ê-tiên đi đến Phê-ni-si, đảo Síp và Antioch, nhưng họ chỉ giảng đạo cho người Do Thái mà thôi. Tuy nhiên một vài người trong số họ quê ở đảo Síp và Siren đến Antioch cũng giảng tin lành cho cả người Hy Lạp nữa, giao truyền Chúa là Đức Chúa Giêsu cho họ. Công vụ chương 11 câu 19-21. Chiến dịch truyền giảng phúc âm của Phao-lô. Ngày Sa-bát sau, hầu hết dân trong thành họp lại để nghe lời Chúa. Nhưng khi thấy đoàn dân ấy, thì những người Do Thái đầy lòng ghen tị chống đối lời giảng của Phao-lô và phỉ báng ông. Song Phao-lô và Ba-na-ba mạnh dạn nói với họ: "Cần phải ưu tiên truyền đạo Đức Chúa Trời cho anh em. Nhưng vì anh em đã từ chối và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên bây giờ chúng tôi mới quay sang các dân ngoại. Vì Chúa có truyền phán với chúng tôi: Ta lập ngươi làm ánh sáng cho các dân để đem sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất." Khi nghe lời này, những người ngoại vui mừng tôn vinh đạo Chúa, và những người đã được định cho sự sống đời đời đều tin đạo Chúa lan tràn khắp miền ấy. Công vụ chương 13 câu 44 đến câu 49.